Bây giờ chỉ còn có ít phút nữa thôi, mình tranh thủ mở sách của tiên tri Nahum ra, chứ nếu không ông buồn chết. Tiên tri Nahum ở trước Habakkuk. Ở đây cũng vậy, có ba chương à, và chúng ta cũng chọn chương cuối cùng để nói đến niềm tin cánh chung. Bản án cho Ninive đàng điếm từ câu 1 cho đến câu 7. Khốn cho thành vấy máu toàn mưu chuyện lừa đảo, đầy những của cướp giật chẳng bao giờ thiếu mồi.
Kìa tiếng roi hú hú, tiếng bánh xe ầm ầm, vó ngựa phi dồn dập, xe chạy nhảy trồm lên. Kỵ binh xông ra đánh, gươm vung loang loáng, kiếm bay lập lòe, thương vong nhiều vô kể, nạn nhân chất thành đống, tử thi nằm la liệt, người ta đạp lên trên. Chính vì bao khói tàn điếm của con điếm, duyên dáng xinh đẹp, có phù phép cao, nó dùng khói đàn điếm mà bán các dân tộc, dùng phù phép mà bán chư dân.
Các anh chị tạm ngưng ở đó đi. Chúng ta thấy bản văn của Nahum dùng cái từ con điếm. Thế thì xin đừng có vội hiểu đó là mấy cô gái đứng đường cụ thể nhé. Mà đây chỉ là một hình ảnh thôi. Mai mốt đó khi chúng ta đọc sách Khải Huyền, mình cũng thấy xuất hiện hình ảnh của con điếm. Cái con điếm này nó biểu trưng cho cái ác ở trong thế giới. Nếu có bút ở đấy thì có thể ghi chú sách Khải Huyền chương 17 và chương 19. Đọc lại chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh của con điếm. Nó biểu trưng cho cái ác. Nó duyên dáng xinh đẹp, nó phù phép cao. Nó dùng cái thói đàng điếm của nó mà bán các dân tộc. Dùng phù phép mà bán chư dân. Chứ đừng có chỉ nghĩ đến con điếm ở đây là những cô gái điếm cụ thể. Nó chỉ là hình ảnh thôi. Và ở đây này, tiên tri Nahum muốn nhấn mạnh điều này, là Thiên Chúa sẽ không dung tha mãi mãi cho sự bất công trên thế giới. Sẽ đến lúc mà Ngài xét xử. Và khi ta đọc sách Khải Huyền là ta sẽ thấy sự xét xử đó rõ lắm. Nhưng mà ở đây đã là một lời tiên tri rồi. Thế các anh chị hiểu hình ảnh con điếm ở đây theo nghĩa như vậy. Thì bây giờ chúng ta đọc tiếp cái câu 5 á. Này chính ta đánh phạt ngươi.
Sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh. Ta sẽ vén áo ngươi lên tới mặt. Sẽ cho các dân tộc thấy ngươi lão đồ, cho các vương quốc thấy nỗi ô nhục của ngươi.
Đấy, chỗ này cũng vậy, phải hiểu cái ý nghĩa ở bên trong á. Sao mà sách thánh mà để nói là sẽ vén áo ngươi lên tới mặt, sẽ cho các dân tộc thấy ngươi lão đồ, nghĩa là sao? Là bởi vì vào thời đó luật của Assyria, tức là đế quốc Assyria đó, thì theo luật của họ, nếu mà một người nữ mà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình thì người ta sẽ làm sao? Ở Việt Nam mình sao? Việt Nam mình ngày xưa đó, cạo đầu, bôi vôi, thả trôi sông. Đấy, Việt Nam mình cũng có cách xử vậy. Assyria xử làm sao? Sẽ lột quần áo và thành phương tiện thỏa mãn cho bất cứ ai. Đó, cho nên ta mới thấy cái cách diễn tả ở đây này. Ta sẽ vén áo ngươi lên tới mặt cho các dân tộc thấy ngươi lõa lổ, cho các vương quốc thấy nỗi ô nhục của ngươi. Có nghĩa là người ta dùng cái hình ảnh thời đó về hình phạt dành cho những người nữ phạm tội ngoại tình để diễn tả về hình phạt mà Thiên Chúa giáng xuống trên những ai làm điều ác. Chứ nếu mà chỉ hiểu theo nghĩa đen đó thì hơi mệt đấy. À, câu thứ 6, ta sẽ ném lên ngươi những đồ gớm ghiếc, làm cho ngươi bị khinh rẻ, khiến ngươi thành trò cười cho thiên hạ. Bấy giờ hễ ai nhìn thấy ngươi cũng đều phải tránh xa và nói: Ninive đã bị phá tan hoang, ai còn cảm thương nó? Ta tìm đâu cho ngươi những người an ủi? Thế bây giờ cũng như lúc nãy, các anh chị mở thử sách Khải Huyền, cuốn sách cuối cùng ở trong bộ Thánh Kinh, chương 17. Chương 17. Thì ngay đầu ở chương 17 đã thấy cái tựa đề là con điếm khét tiếng, thấy không? Rồi nếu mà chúng ta đọc ở câu 3 chương 17 thì sẽ thấy nè: rồi đang khi tôi xuất thần thì thiên thần đem tôi vào sa mạc. Ở đó tôi thấy một người đàn bà ngồi trên một con thú đỏ thẫm. Con thú ấy mang đầy những danh hiệu xúc phạm đến Thiên Chúa và có 7 đầu 10 sừng. Người đàn bà mặc áo đỏ tía và đỏ thẫm, trang sức toàn bằng vàng, đá quý và ngọc trai. Tay cầm một chén vàng đầy những thứ ghê tởm và ô uế, tức là sự gian dâm của nó. Trên trán nó có viết một tên mang ý nghĩa huyền bí: Babylon vĩ đại, mẹ đẻ ra các gái điếm và các thứ ghê tởm trên trần gian. Đấy, ta lại thấy hình ảnh không những là con điếm mà lại còn mẹ đẻ ra các thứ điếm. Tôi có ý chỉ cho các anh chị thấy một vài đoạn sách thánh liên hệ đó, để chúng ta hiểu cái ý nghĩa bên trong muốn diễn tả cái gì. Thế thì bản văn mà tiên tri Nahum trình bày cho chúng ta muốn nói đến cái niềm tin cánh chung, nghĩa là sao? Mình đang sống ở trong thời gian, đang sống trong lịch sử, và trong dòng lịch sử này xem ra như thể cái ác, sự dữ nó thắng thế. Còn những người mà cố gắng sống công chính ngay lành nhiều khi lại phải chịu thiệt thòi. Còn những kẻ gian ác xem ra nó thắng thế. Nhưng thực sự là tiên tri Nahum muốn nói với chúng ta rằng Thiên Chúa chắc chắn sẽ toàn thắng. Và đến lúc đó đó, Ngài sẽ xét xử mọi sự. Thế còn điếm sẽ chịu hình phạt rất nặng nề. Nhưng mà sở dĩ Chúa còn để trong lịch sử, trong thời gian này, cho cái ác dường như nó hoành hành là để làm cái gì? Là để con người ta có thời giờ mà ăn năn sám hối. Bởi vì cái ác nó ở đâu? Nó ở ngay trong lòng chúng ta. Chẳng có ai trong chúng ta là thánh 100% hết, kể cả tôi. Thực sự như vậy thôi. Đức Giáo Hoàng còn phải đi xưng tội mà. Các thánh còn xưng tội thấy bảo ngày 7 lần. Không ai trong chúng ta là thánh cả. Ai trong chúng ta cũng có cái tốt và cái xấu. Cũng là một ruộng lúa mà trong đó có cỏ lùng. Thành thử ra Chúa để cho mình còn có thời giờ mà ăn năn hoán cải, nhất là trong mùa chay mà tuần này là chúng ta bắt đầu bước vào rồi. Thế thì những cái bản văn này giúp cho chúng ta hồi tâm, giúp cho mình ý thức để mình sống tâm tình mùa chay một cách tốt đẹp hơn. Thế hôm nay chúng ta kết thúc ba vị tiên tri nhỏ, rồi đến tuần sau là sách gì? Jeremiah chương 1 đến chương 12.